This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Quý thính giả đang theo dõi các chương trình trên làn sóng của đài 1600 AM Dallas. Bảo xin được chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng của đài. Và thưa quý vị, ngay sau đây xin mời quý vị đến với chương trình Kinh tế thị trường do anh Tiến Dũng phụ trách. Và từ Dallas, Bảo xin được gửi lời chào đến anh Tiến Dũng. Hôm nay anh Tiến Dũng có khỏe không ạ?
Vâng, thì xin kính chào quý thính giả của đài 1600, gửi lời chào đến Bảo. Cảm ơn Bảo Dũng rất là khỏe. Bảo khỏe không? Có gì mới không?
Dạ cảm ơn anh Tiến Dũng, Bảo khỏe. Thưa anh, không gì mới ngoài cái là thấy thời gian trôi ra nhanh quá. Nhưng mà hôm nay vào đầu chương trình, trước khi anh Tiến Dũng gửi ngay cái bản tin về thị trường chứng khoán đó, thì sáng ngày hôm nay Bảo có đọc một cái bản tin, thấy là tại sao mà cái job report sáng ngày hôm qua đó là có cái sự cái đơn xin trợ cấp thất nghiệp giảm, nhưng mà lại thị trường chứng khoán lại bị giảm chiều ngày hôm qua luôn. Là lý do vì sao anh? Và những cái nhà kinh tế họ cũng đang sợ là kinh tế Hoa Kỳ đứng chững lại là như thế nào, anh Tiến Dũng?
Cảm ơn Bảo, câu hỏi rất là hay. Lý do tại sao công người việc làm trở lại bình thường giống như người ta đi làm lại, nhưng mà tại sao lại thị trường chứng khoán nó lại xuống như vậy? Thì rất là đơn giản, thưa quý vị. Người ta đi làm trở lại thì con số nó rất là khiêm nhường, cộng vào 250.000 người thì thật sự đó, Hoa Kỳ 50 tiểu bang như vậy thì nó không có đi đâu một hòn cát dưới biển thôi. Trong khi đó ngoài kia thì cái con cúm Vũ Hán này nó phải tiếp tục làm chậm lại cái sự phát triển hay là cái sự tiến độ về sinh hoạt của người dân, là từ phương tiện, đi máy bay cũng giảm, đi shopping cũng giảm, đi nhà hàng cũng giảm, everything, trường học thậm chí bây giờ. Lý do tại sao người ta thất nghiệp, người ta không phải là người ta muốn thất nghiệp, một số đông thì thật sự ra là có muốn thất nghiệp, nhưng mà cái số cũng một số nữa là bởi vì có con ở nhà, con không đi đến trường được, trường đóng cửa. Giáo viên thích ở nhà hơn, dạy nhà hơn, học sinh thích ở nhà hơn. Trong khi đó thì những cái daycare người ta cũng thích ở nhà, người ta cũng có những cái chương trình giúp đỡ từ chính phủ. Nếu mà daycare mở cửa thì cái dịch lệ này nhiều người không muốn đem con đến một cái trường học daycare, dù như 100 đứa bây giờ có 30 đứa đến thôi, thì những giáo viên đến làm gì, thôi đóng luôn. Thì những người muốn đi làm mà con không gửi được, đó là những cái vấn đề ngày hôm nay nó kéo được một cái hệ lụy rất là phức tạp mà chúng ta không biết khi nào nó sẽ go back lại, tức là nó recovery. Ví dụ thấy điều đó rất là hoàn, thấy nó rất là xa vời, thưa quý vị. Thôi nhưng mà chuyện đó là chuyện của chính phủ nhà nước lo. Chúng ta biết, vâng, biết rằng hôm nay là ngày 10 tây tháng 9, đúng là ngày mai thì cái ngày đó là cái ngày Tiến Dũng không có làm. Nhưng mà nhớ cách đây 20 năm, lẽ thật đó, năm 2001, September 11, cái ngày đó thì Dũng còn nhớ là mình làm ở tiểu bang Pennsylvania, thành phố Philadelphia, lầu số 7 ở cái tầng 32 tầng lầu. Mà đang buổi trưa đang ngồi họp, nhưng nhớ gần chuẩn bị đi ăn trưa thì security chạy vô lôi ra hết, không được dùng thang máy, đi bộ. Mà đông như vậy á, một cái building của healthcare, vậy đó dùng là làm cho cái Independent Blue Cross, mà chạy xuống và ra đường thì hệ thống xúc quầy hoàn toàn tê liệt, họ không chạy được. Tức là nó vẫn bình thường nhưng mà họ bỏ chạy hết, rồi xe bus, xe gì là đậu ở dưới đường, người ta chạy bộ hết, thưa quý vị. Mà nó có hỗn độn vô cùng. Tôi nhớ ngày đó thật kinh dị, kinh khủng lắm. Và mình có thể thấy đứng lên cái lầu tòa nhà đó, người ta đứng lên tòa nhà có thể thấy được cái khói từ ở New York, mà cách đó khoảng mấy chục mile, quý vị, từ Philadelphia mà chạy New York khoảng một tiếng mấy, thì họ có thể thấy được rất là rõ những cái cụm khói đen nó cuồn cuộn lên như vậy. Rất là xa nha, mà chúng ta có thể đứng lên lầu cao có thể thấy ngó về hướng đó. Wow, thật sự ra thì
sao hồi đó cái... anh Tiến Dũng không quay lại?
Quay lại đâu?
Quay cái video clip lại á, là bây
cái
giờ...
thời điểm đó không có như điện thoại nó như bây giờ. Cái điện thoại đó rất là mờ. Có quay được mà chúng nhớ là cái walkie talkie cầm cái điện thoại mà Motorola, tức là hình như là không có điện, không có bấm được, tức là hãng sẽ cấp cho những người làm trong cái technology đó là một cái walkie-talkie, tại vì cũng làm về coding, thì cầm cái điện thoại gì đó mà nó walkie talkie, mà cũng nhớ là Motorola nó không có quay phim, hay là nó rất là mờ, cái vuông vuông cái nhỏ có những 2 inch square nhỏ xíu mà không thấy gì hết. Wow, mà bây giờ là 20 năm rồi quý vị, phải nói là 20 năm rồi. Phải ra đứng ngoài đường một thời gian mấy tiếng hồ, đứa sau đó xuất quầy mới chạy từ từ trở lại thì mình mới đi về. Mà tôi nhớ ngày đó vẫn còn nhớ như in, rất là hỗn độn quý vị. Vâng, buổi sáng ngày hôm nay thì thị trường chứng khoán một lần nữa là tiếp tục retreat, tức là giảm quý vị. Dow Jones thì giảm đến 106 điểm, 34.772 điểm. Nasdaq thì lên được 1 điểm, 15.249 điểm. S&P 500 giảm 7 điểm, 4.486 điểm. Thì nốt 15 là 1.33%. Dầu thô thì sáng hôm nay lên rất mạnh quý vị, lên khá là lên khoảng 1 đồng 59 xu, 69 đồng 73 xu trong thùng dầu thô. 1 euro đổi được 1 đồng 18 xu. Vàng thì tiếp tục giảm, giảm 3 đồng buổi sáng hôm nay, hiện tại là 1.797 đồng chẳng cho 1 ounce vàng. Lãi suất quy định trong 15 năm 2.32%, 20 năm 2.85%, 30 năm là 3.04%. Ở Việt Nam, 1 Mỹ Kim mua vào 23.008 đồng, bán ra 23.200 đồng. Vàng thì mua vào 56 triệu 600.000 đồng cho một lượng, bán ra 57 triệu 750.000 đồng cho một lượng, kính thưa quý vị. Bản tin đầu tiên, bản tin là khá là thú vị. Ngày hôm thứ Tư thì bà Janet Yellen, hiện tại bây giờ là bà Bộ trưởng Tài chính, trước đó thì bà dưới thời ông Obama hay là ông Bush v.v. thì qua chị ông... Trump thì ông bà chỉ làm có vài tháng thôi, là bà làm về chủ tịch quỹ rủi liên bang cựu nha. Bà đã gửi một cái lá thơ, một bức tâm thơ. Cái tâm thư này đó có thể gửi bằng email và có thể express rồi một cái lá thơ mà đóng mộc đàng hoàng gửi đến cho bà Nancy Pelosi, tức là bà chủ tịch quỹ bà hạ viện, chủ tịch hạ viện. Bà Janet Yellen nói rất là rõ là nếu mà không có một động thái rõ ràng thì có thể tháng 10 đến đây ngừng khố sẽ không còn tiền nữa, tức là cái tiền trong cái ngân khố sẽ không còn nữa, vì những cái nợ tiếp tục chi ra nhiều như vậy, thậm chí cộng một cái gói khoảng 1.000 tỷ để mà xây dựng cơ sở hạ tầng của Hoa Kỳ. Bà nói rằng trễ lắm có thể rằng tháng 10 là sẽ không còn tiền nữa. Phải action, một là ngưng lại tất cả những cái chi phí hết, hai là phải nâng cái ceiling nợ trần lên nữa. Nợ trần bây giờ thì dùng khoảng hai mấy, gần 30.000 tỷ rồi, thưa quý vị. Và dù vậy thưa quý vị nha, Hoa Kỳ không phải là cái quốc gia mà nghèo khổ thiếu nợ đâu. Những cái nợ đó là chẳng hạn như bây giờ cái tiền xây dựng đường xá là cái nợ. Hoa Kỳ lấy tiền người dân rất là nhiều nhưng mà không có lấy tiền đó để mà xây dựng đường xá, đi giúp cái này, đi cho cái kia tùm lum hết, thì cuối cùng Hoa Kỳ sẽ mắc cái nợ. Rồi Hoa Kỳ nợ Hoa Kỳ thôi. Chẳng hạn như ngân sách đưa ra tôi sẽ chi như đây đó, nhưng mà có những cái chi phí ngân sách khác rất là nhiều tiền. Hoa Kỳ thu tiền thuế người dân, thu tiền thuế ở nước ngoài, tiền service ở nước ngoài nhiều vô cùng, nhưng mà cái khoản mà ngân sách để mà cho cái phần đó đó, ví dụ như một đồng thôi thì Hoa Kỳ xài đồng rưỡi thì lại thiếu nợ 30-50 xu, đúng không? Thì đó là những cái nợ hiện tại bây giờ. Và theo như bà Janet Yellen thì bà nói rằng Hoa Kỳ rất dễ đi vào một cái trường hợp default, tức là bankruptcy. Quý vị cũng biết rằng đây không phải lần đầu tiên, dưới thời ông Obama đã nhiều lần rồi. Nếu mà không nâng nợ lên thì bị default, hết tiền. Hết tiền là sao? Không có chi được cho trường học, không có chi được cho cảnh sát, không có chi được cho nhân viên an ninh. Tất cả những chi phí đó đều chi từ cái ngân sách của Hoa Kỳ. Vậy thì Hoa Kỳ đi vào một cái gọi là default. Default là gì? Chẳng hạn như bây giờ Hoa Kỳ, chính phủ Hoa Kỳ vẫn tiếp tục mở ra để mà bán trái phiếu người ta mua vào. Chẳng hạn như bây giờ Tiến Dũng có tiền. Bây giờ cái T-note 10 năm là cái gì đây? Ví dụ mình mở lên coi, hiện tại bây giờ T-note 10 năm là là bao nhiêu phần trăm đó? Ví dụ như 1.32% cho mỗi năm. Thì Dũng nói, bây giờ thay vì tôi bỏ tiền tôi mua này thì tôi mua T-note 10 năm. Và Hoa Kỳ default, tức là bị bankruptcy, thì chắc chắn cái tiền mà Dũng mua cổ phi công trái phiếu đó vanish, biến hết. Thì bà nói rằng nếu mà trường hợp Hoa Kỳ đi vào một cái default như vậy đó thì mất uy tín vô cùng. Mà chúng ta biết rồi, thí dụ bây giờ trên nước thế giới, Trung Quốc mua rất nhiều công trái phiếu của Hoa Kỳ. Những người giàu họ mua vì đây là cái sự bảo đảm của chính phủ. Mà bây giờ chính phủ nói là tôi xù, tôi hết tiền rồi, thì uy tín Hoa Kỳ sẽ mất, và mất rất là tệ. Nên bây giờ chúng ta không biết là Hoa Kỳ sẽ như thế nào, nhưng mà 99.9% cũng như dưới thời các tổng thống khác là họ nâng cái nợ trần lên. Nợ trần họ set một cái limit, hạn như là năm nay dưới thời tổng thống A này đó là lên 1.000 tỷ thôi. Thì như vậy thôi, họ mở ra 1.000 tỷ cho nó lên chút. Qua thời tổng thống B 1.000 tỷ thôi. Mà bây giờ cái đại dịch này đó nó tốn 6-7 ngàn tỷ lần thì phải mở ra nữa chứ, đúng không? Thì chúng ta chờ xem trong những ngày sắp tới họ sẽ xử lý như thế nào. Trong khi đó thì producer price, tức là cái giá sản xuất, tăng lên một cách khủng hoảng, các quý vị. Theo như Labor Department cho biết ngày hôm nay thì trong 12 tháng từ tháng 8 năm ngoái đến tháng 8 năm nay, cái giá sản xuất lên đến 8.3%. Vậy thì quý vị đi ra ngoài mà giá cả nó có lên, chúng ta cũng đừng có complain, tại vì giá cả sản xuất nó lên như vậy thì người, những cái retailer phải lên giá, đúng không? Sản xuất ở đó nó sản xuất ra một cái muỗng đồng, bây giờ nó làm cái muỗng lên đồng 80 xu hay đồng 08 xu thì làm sao mà nó bán như vậy được, nó không có lời, đúng không? Nó phải nâng cái giá lên và giá thành lên. Supply bị bottleneck, ví dụ bây giờ người ta xài 10 mà thì đi vào chỉ có 5-7 như vậy thì bị short, nó gọi là cái bottleneck. Worker thì là thiếu, nó nhiều cái để bắt cho cái giá cả thị trường phải thành một cái inflation, tức là bị lạm phát. Theo lời của ông chủ tịch quỹ dự trữ liên bang là ông Jerome Powell thì ông cho biết đây là những cái thời khắc lên tạm thời thôi, tức là ông gọi là cái price hike temporary thôi. Over a year already, hello Mr. Chairman, hello, hơn một năm rồi, không có xuống mà tiếp tục lên. Và ví dụ thấy rằng nếu mà ngồi tiếp tục ngồi cái ghế này thì ông phải có một sự thiệt là khôn ngoan, ông sẽ tiếp tục ngồi nữa vì khoảng đầu năm sau thì ông đã hết hạn nhiệm kỳ của ông rồi. Nhưng mà tôi nghĩ rằng 50-50, hay là chính xác hơn là 55% là ông sẽ ở lại và 45% ông sẽ ra đi. Vì hiện tại giờ không ai mà thích hợp ngồi vào cái ghế này. Ngoại trừ bà Janet Yellen thì bà đã nắm cái chủ tịch về Bộ trưởng Tài chính rồi. Nhưng mà chúng ta chờ xem thế nào. Cái giá cả thức ăn lương thực thì nó lên đến 6.7%. Wholesale food lên đến 12.7%. Rồi bò thì lên 5.9%, 59%. Thịt bò lên 59% nha quý vị. Wow. Thịt những cái cookie oil là lên đến 43.5%. Rồi energy nói chung hết tất cả là xăng dầu này nọ đó là lên khoảng 33%. Và cái những con số percent mà cái hike tức là tăng lên như vậy đó chưa có chiều hướng đi xuống. Rất là thê thảm ha. Trong khi đó thì bản tin này cũng vui. Amazon sẽ bắt đầu vào đầu năm tới là 2022 sẽ cho khoảng 750.000 nhân viên của mình đi học đại học mà miễn phí nha. Tức là những nhân viên này đã có bằng 4 năm rồi thì không nói, nhưng mà đa số họ làm trong warehouse thì cũng rất là ít cái người có bằng học 4 năm. Nếu 4 năm thì họ làm những chỗ khác rồi. Nhưng mà những nhân viên mà làm hourly là giờ đó, là không phải là những người có, nó gọi là cái educated. Thì bây giờ 750.000 nhân viên này họ muốn đi học 4 năm đại học, Amazon sẵn sàng chi trả cho tiền học phí, tiền mua sách, tiền di chuyển, tức là nó là đầu tiên là tuition fee for book, rồi transportation để mà đeo đuổi 4 năm đại học. Rồi nếu người nào mà dùng cái từ là không có một cái bằng cấp gì hết á thì Amazon sẽ giúp lấy được cái bằng high school. Nếu mà không muốn lấy bằng high school khó quá đó thì được lấy cái bằng GED, tức là hay là cái bằng ESL để nói tiếng Mỹ được, vân vân. Thì đây là cái chương trình mà giúp cho người Mỹ đặc biệt làm ở Amazon có một cái standard, có một cái học vấn cơ bản, basic ha. Và hiện tại bây giờ thì có một điều mà người ta lấy không có được vui vẻ lắm. Whole Foods là một cái company, một ngôi chợ cũng owned bởi Amazon, tức là người chủ của ngôi chợ này là Amazon. Nhưng mà những người làm ngôi chợ này không được eligible, là sao ta, không được đủ tiêu chuẩn, hay là không được học, không được cái chương trình này. Cũng rất buồn ha. Whole Foods, những người làm Whole Foods cũng rất buồn. Nhưng mà Amazon làm cái hình thức này, cái concept này y chang là trước đây là Walmart đầu tiên làm, sau đó chuyển qua Target của bắt trước. Tức là họ bắt đầu thì có là educate cho nhân viên của họ đi học. Tôi dùng thấy đây chương trình cũng rất là tốt quý vị. Và tin cuối cùng buổi sáng hôm nay, 18 hãng hàng không của Hoa Kỳ và cũng một vài quốc gia nước ngoài sẽ bị Bộ An toàn Giao thông, Bộ Giao thông Vận tải của Hoa Kỳ bắt đầu sờ gái. Tức là cái US Transportation Department bắt đầu sờ gái 18 cái hãng airline vì họ không có trả tiền lại cho khách hàng. Thí dụ gửi bản tin này rất nhiều trong cái thời kỳ đại dịch. Nhưng mà có nhiều người gọi email, text email thì Dũng chỉ không trả lời được, lý do vì tiêu không có nằm trong cái thẩm quyền mà quyết định này. Nhưng mà bản tin đưa ra rồi, tức là trên bảo dưới không nghe. Chính phủ Hoa Kỳ yêu cầu những hãng hàng không có những cái chương trình đặc biệt cho những cái khách hàng của mình trong cái đại dịch. Thí dụ như mua một vé bay đi từ đây vào Cali, thí dụ thường thường đó, trước đại dịch đó, thí dụ không có đi nữa thì họ cho cái credit hay là cái voucher. Anh mua cái vé 300 đồng, tôi sẽ cho anh cái credit 300 đồng, khi nào anh đi nữa thì anh mua. Còn không thì trong cái giá hạn là một năm, thí dụ như vậy. Nhưng mà trong cái đại dịch, chính phủ Hoa Kỳ, đặc biệt về Bộ Giao thông Hoa Kỳ, yêu cầu những hãng hàng không cho họ những cái option sau đây. Nếu họ muốn credit, ok, tôi cho anh credit. Nếu mà anh muốn refund, yes, we refund your money. Và bắt buộc những hãng hàng không này phải thay đổi cái policy của mình, tức là non-refundable ticket, change cái policy to make clear passenger được quyền lấy tiền refund lại. Nhưng mà có đến hơn 30.000 cái complaint của khách, hành khách là những hãng hàng không không trả tiền nhưng mà chỉ cho cái credit. Và họ điều này họ rất là khó chịu. Lý do tại sao quý vị mua một cái vé bay bằng cái thẻ tín dụng của mình mà mình trong khi đó mình trả tiền lời cho thẻ tín dụng mà cái vé bay mình không sử dụng, thì tại sao mình không trả vé bay lại, trả tiền lại cho cái thẻ tín dụng của mình? Quý vị hiểu tín dụng nói đúng không? Tức là chúng ta bỏ tiền cái credit card ra mua cái thẻ, mua cái vé bay, bây giờ ta không xài, tự nhiên chúng ta phải trả tiền lời cho cái thẻ mà vé bay chúng ta vẫn nằm đó trong một năm. Thì điều này người ta không muốn, người ta muốn refund 100%. Và có nhiều, ít nhất nha, 9 hãng hàng không không có trả tiền lại, nhưng mà chỉ đưa cái voucher mà những người này đã complain. Và hiện tại bây giờ Hoa Kỳ đang điều tra những cái hãng hàng không này, và nếu thật sự đúng như vậy đó thì họ phải trả tiền lại hoặc là có một chút gì đó bị phạt ở đây. Cái thứ chúng sẽ chờ xem những bản tin sắp tới đây thì Bộ Giao thông Hoa Kỳ sẽ xử lý như thế nào trong những ngày sắp tới. Vâng, đây là tin cuối cùng, xin trở lại báo bản.
Dạ vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng rất là nhiều. Và trong cái thời gian gần đây đó, khi mà nhiều người cũng than phiền rất là nhiều về cái những cái hãng hàng không, bởi vì có một vài số hãng hàng không đó họ cứ delay đó anh Tiến Dũng. Giống như bà Bảo có biết một người quen, họ đi cách đây mấy ngày thôi, họ đi cái hãng Frontier Airlines đó, mà họ mua vé 6 giờ chiều bay mà tới thành ra là 9 giờ mấy, gần 10 giờ tối mới bay đó. Chờ phải nói là mỏi mòn luôn đó anh.
Vâng, tôi cũng thấy rằng cái thời điểm này thì chúng ta thấy nó nhiều cái tác động ha. Ví dụ như chúng ta bị đại dịch, chúng ta đã bị stress rồi. Chúng ta đi máy bay, chúng ta cũng bắt đầu lo sợ, là thêm một cái stress thứ hai. Rồi lên có những cái ẩu đả xảy ra nữa, nó có nhiều cái, rồi chưa kể mà phải chờ đợi, phải delay, phải cancel. Rất là phức tạp trong những thời điểm này. Thì mình nghĩ rằng nếu quý vị nào có thể đi chơi mà đi bằng xe đó, thì có thể sẽ ít bị problem hơn. Trong cái thời điểm này chúng ta đi bay thì nó sẽ có nhiều cái problem mà chúng ta phải gọi là chuẩn bị tinh thần trước để chúng ta khỏi có bị gọi là bị stress ha. Thời điểm này bị stress nữa thì cũng rất là khổ, quý vị, nó cũng xảy ra nhiều cái bệnh lắm. Nên cũng hy vọng là quý vị nào mà đi chơi trong cái thời gian này đó, thì chúng ta nếu mà gần chạy xe được thì tốt, còn không thì chúng ta cứ chờ thời gian nữa coi xem sao. Cảm ơn Bảo rất là nhiều, cảm ơn quý vị. Và cũng không quên chúc Bảo thì có một ngày thứ sáu cuối tuần thiệt là vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Xin kính chào.
Dạ vâng, xin kính chào tạm biệt anh Tiến Dũng. Cảm ơn anh đã đến với chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã theo dõi và lắng nghe chương trình. Xin kính chúc anh Tiến Dũng cùng quý vị có một ngày thứ sáu thật bình an, sức khỏe, cũng như là cuối tuần thật vui tươi. Xin hẹn gặp lại trong chương trình này vào lần sau.